Nhã ca trong các bài ca thuộc về Salomon. Thiếu nữ đang nói với người yêu của nàng: "Ồ, người đã hôn tôi với những nụ hôn của miệng người, vì tình yêu của chàng ngon hơn rượu. Dầu sức chàng có mùi ưa thích, danh chàng giống như dầu đổ ra, vì vậy các thiếu nữ yêu mến chàng, hãy đưa tôi đi với chàng, thì chúng tôi sẽ chạy theo." Người nữ nói với lòng mình: "Nhà vua đã đưa tôi vào các phòng của ngài." Người nữ nói với người yêu mình: "Tôi rất vui sướng, tôi vui mừng về chàng. Hãy để tôi nhớ tới tình yêu chàng, tình yêu ấy ngon hơn rượu. Các thiếu nữ khác tôn sùng chàng thật là tự nhiên." Người nữ ấy đang nói với các thiếu nữ khác. Người nữ ấy nói với các người nữ khác: "Tôi đen, song dễ thương. Hỡi các con gái của những người ở Jerusalem, tôi đen như lều trại của Kê-đa, dễ thương như màn cửa của Salomon. Đừng nhìn chằm tôi vì tôi đen, vì mặt trời đã dọi nám tôi. Các con trai của mẹ tôi tức giận với tôi, họ đặt tôi làm người coi giữ vườn nho, còn vườn nho riêng của tôi không coi giữ." Người nữ nói cùng người yêu của nàng: "Hỡi người mà tôi yêu thương, hãy nói cho tôi biết, chàng trăng bày ở đâu, lúc giữa trưa, chàng cho chúng nằm nghỉ nơi nào, vì sao tôi phải như một người nữ cứ lang thang bên bầy của các bạn chàng?" Người yêu của nàng đáp cùng nàng: "Nếu nàng chưa biết, hỡi người đẹp hơn hết trong các người nữ, hãy lần theo dấu của bầy ta và chăn các dê con mình gần bên trại của kẻ chăn chiên. Hỡi tình yêu của ta, ta sánh mình với ngựa cái giữa vòng bầy ngựa đánh xe của Pharaon. Đôi gò má nàng thật xinh đối với đồ trang sức, cổ nàng đẹp với vòng trân châu. Ta sẽ làm cho nàng các đồ trang sức bằng vàng có chốt bạc." Người nữ nhủ lòng: "Trong khi nhà vua nằm trên chiếc ghế dài kia, cam tòng hương tôi xông mùi thơm nó ra. Đối với tôi, người tôi yêu giống như bó hoa một dược suốt cả đêm đặt giữa bộ ngực tôi. Đối với tôi, người tôi yêu giống như một chùm hoa phụng tiên cho tôi trong vườn nho En-Gedi." Người yêu nàng nói cùng nàng: "Hỡi tình yêu của ta, hãy xem, nàng thật là xinh đẹp. Hãy xem, nàng xinh đẹp thay, đôi mắt nàng giống như mắt của chim câu." Người nữ nói cùng người yêu của nàng: "Hỡi tình yêu của ta, hãy xem, chàng đẹp trai lắm, đẹp trai là giường nào. Các lùm cây sum suê làm thành giường nằm cho chúng ta, các đòn tay nhà chúng ta là những nhánh cây hương nam, và ruy nhà chúng ta đều là cây tùng. Ta chỉ là một đóa hoa ở ngoài đồng, chỉ là hoa huệ trong trũng." Người nam ấy nói với nàng: "Như hoa huệ ở giữa gai góc, hỡi tình yêu của ta, nàng cũng như vậy, ở giữa đám con gái của người trong xứ." Người nữ nhủ lòng: "Như cây bình bát ở giữa những cây rừng, cũng vậy, tình yêu của ta ở giữa những người trẻ tuổi kia. Tôi ngồi dưới bóng người với sự vui thích lớn lắm, và trái người là ngọt ngào cho ổ gà tôi. Người đưa tôi vào sảnh yến tiệc, và ngọn cờ người phất trên tôi ấy là ái tình." Người nữ nói với người mình yêu: "Hãy dùng bánh nâng đỡ lòng tôi và bổ sức tôi lại với trái bình bát, vì tôi yếu đuối với tình yêu." Người nữ nhủ lòng: "Tay trái người lót dưới đầu tôi, còn tay phải người ôm lấy tôi." Người nữ nói với người nữ khác: "Hỡi các con gái Jerusalem, ta muốn các ngươi hứa bởi những con hoàng dương hay là con nai đồng nội, các ngươi chớ làm gián đoạn việc làm tình của chúng ta cho đến chừng việc ấy qua đi." Người nữ nhủ lòng: "Có tiếng của người yêu dấu của ta, ồ, này người đến, nhảy qua các núi, vượt qua các đồi. Người yêu dấu của tôi giống như con hoàng dương hay là con nai tơ. Kìa, người đứng sau tường chúng tôi, xem ngang qua cửa sổ, ngó ngang qua chấn sông." Người yêu dấu ấy nói cùng ta rằng: "Hỡi tình yêu của ta, hãy trỗi dậy, hỡi nàng xinh đẹp của ta ơi, hãy đến cùng ta. Vì kìa, mùa đông đã qua, cơn mưa đã dứt hết rồi, bông hoa đã nở ra trên đất, mùa gieo cấy và tiếng hót các loài chim đã đến, và tiếng của chim bồ câu được nghe thấy trong xứ. Cây vả đang chín mùi và cây nho trổ hoa nức mùi hương. Hỡi tình yêu của ta, người đẹp của ta ơi, tình yêu của ta, hãy đến. Hỡi chim bồ câu ta trong hốc đá, trong khe kín của núi đồi, hãy để cho ta xem thấy gương mặt mình. Nguyện ta nghe thấy tiếng của nàng, vì giọng nàng là êm dịu và gương mặt nàng dễ thương. Người nữ nhủ lòng, hãy bắt những con chồn cho chúng tôi, những con chồn nhỏ phá hại vườn nho. Vì vườn nho của chúng tôi đang nở hoa, người yêu tôi thuộc về tôi và tôi thuộc về chàng, người vui sướng trăng bày mình giữa đám hoa huệ. Người nữ nói với người yêu mình, người yêu của ta ơi, hãy đi đi trước khi các làn gió nhẹ lúc bình minh thổi ra và bóng tối tan đi, hãy đi đi, hãy giống như con hoàng dương hay là con nai tơ trên vùng đồi núi chập trùng kia. Ban đêm tại trên giường mình, tôi ao ước người mà lòng tôi yêu dấu, tôi tìm kiếm người, song không thể gặp được. Tôi nhủ lòng, ta sẽ trỗi dậy rồi vào quanh thành, trải qua các đường phố và quảng trường, ta sẽ tìm người yêu dấu của mình, nhưng ta không thấy người. Những kẻ canh tuần gặp tôi khi họ đi vòng quanh thành, tôi hỏi họ, các ông có thấy người yêu của tôi đâu không? Chỉ một chút thôi, sau khi tôi đi qua khỏi họ, thì gặp người mà hồn tôi yêu mến, tôi nắm lấy người và không chịu buông ra cho đến khi đưa người vào nhà mẹ tôi, vào phòng ngủ của người đã thai dựng tôi. Người nữ này nói với các người nữ khác, ta muốn các ngươi thề, hỡi các con gái của người ở thành Jerusalem, bởi những hoàng dương hay là con nai của đồng ruộng, các ngươi sẽ không làm gián đoạn việc làm tình của chúng ta cho đến khi việc ấy xong rồi. Thiếu nữ này nhủ lòng, điều gì đang tới đến từ đồng vắng giống như cột khói, xong một dược và nhũ hương với đủ thứ hương của giới thương buôn. Kìa, đó chính là kiệu của Salomon. 60 chiến binh vây quanh kiệu ấy, 60 chiến binh của Israel. Họ giỏi cầm gươm và thành thạo trên chiến trường, từng người một đều có gươm ở hông mình, được vũ trang chống lại những kinh khiếp trong ban đêm. Vua Salomon làm cho mình một cái kiệu bằng gỗ lấy từ Liban. Người làm các chân kiệu ấy bằng bạc, chỗ dựa lưng bằng vàng và chỗ ngồi bọc màu điều, còn ở giữa lót bằng ái tình con gái của những người ở tại thành Jerusalem. Thiếu nữ nói với người nữ ở thành Jerusalem, hỡi con gái của những người ở tại Sion, hãy đi ra xem vua Salomon. Đội vương miện mà mẹ người đã đội trên đầu người trong ngày cưới của Salomon vào ngày vui sướng của đời người. Ồ, hỡi tình yêu của ta, nàng xinh đẹp thay, nàng đẹp đẽ thay, đôi mắt nàng là chim câu ở trong lúc. Tóc nàng giống như bầy dê nằm nơi triền núi Galaad, răng nàng giống như bầy chiên mới hớt lông từ chỗ tắm rửa đi lên, thấy đều xanh đôi, không một con nào son sẻ. Đôi môi nàng tựa sợi chỉ hồng, miệng nàng dễ thương thay, đôi gò má nàng giống như quả lựu ở phía sau lúp nàng. Cổ nàng giống như cái tháp của David được dựng lên để treo đồ binh khí, với ngàn cái khiên treo tại đó, hết thảy khiên của chiến binh. Hai ngực nàng như cặp hoàng dương xanh đôi, thả ăn giữa đám hoa huệ. Cho đến khi bình minh ló dạng và bóng tối tan đi, ta sẽ đi lên núi Một Dược, rồi đến đồi nhũ hương, hỡi tình yêu của ta, nàng vốn xinh đẹp mọi bề, nơi nàng chẳng có tì vít gì cả. Cô dâu của ta ơi, hãy đến với ta từ Liban, hãy đến với ta từ Liban, hãy đến từ đỉnh Amana, từ đỉnh Sania và Hetmon, từ hang sư tử, từ núi con bèo. Hỡi em gái ta, cô dâu của ta, nàng đã cướp lấy lòng ta. Nàng đã cướp lấy lòng ta với chỉ một cái liếc mắt, với chỉ món trang sức nơi cổ nàng. Hỡi em gái ta, cô dâu của ta ơi, ái tình mình đẹp là giường nào, tình yêu nàng ngon hơn rượu giường bao, và mùi của dầu thơm nàng tốt hơn bất kỳ thức hương nào. Hỡi cô dâu của ta, đôi môi nàng nhỏ mật ong xuống, dưới lưỡi nàng có mật ong và sữa, mùi hương quần áo nàng giống mùi hương của Liban. Hỡi em gái ta, cô dâu của ta là vườn khép kín, một ngôi vườn khép kín, một dòng suối bị niêm lại. Những nhánh nàng đầy thạch lựu và trái ngon và hoa phụng tiên cùng cây cam tòng và hồng hoa, sương bồ và nhục quế với đủ loại hương thơm, một dược, lư hội với các hương liệu nổi tiếng. Nàng là dòng suối trong vườn, là giếng nước tươi mát, là dòng suối chảy xuống từ Liban. Thiếu nữ nói với người yêu của mình, hỡi gió bắc, hãy nổi dậy, hỡi gió nam, hãy thổi đến, hãy thổi trong vườn tôi, hầu cho các mùi thơm nó tỏa lan ra, nguyện người yêu tôi vào trong vườn người và ăn các trái ngon ngọt của người. Hỡi em gái ta, cô dâu của ta đã vào trong vườn rồi, ta có thâu một dược với hương liệu, ta ăn mặc với tàn ong, ta uống rượu với sữa ta. Các bạn ơi, hãy ăn, quý bạn ơi, hãy uống thoải mái, hỡi tình yêu của ta. Thiếu nữ nhủ lòng, ta ngủ, nhưng lòng ta tỉnh thức trong chiêm bao. Có tiếng gõ cửa của người yêu ta nói, hỡi em gái ta, tình yêu của ta, chim bồ câu ta, kẻ toàn hảo của ta ơi, hãy mở cửa cho ta, vì đầu ta đẫm sương, tóc ta ẩm ướt lúc ban đêm. Ta đã cởi áo ngoài rồi, ta phải mặc nó lại ư, ta đã rửa chân rồi, lẽ nào làm lấm lại. Người yêu của ta thò tay vào lỗ cửa, và lòng ta rối lên vì người, ta bèn trở dậy mở cửa cho người yêu ta, hai tay ta nhỏ giọt một dược. Mấy ngón tay ta chảy một dược rồng trên chốt cửa, ta mở cửa cho người yêu ta. Nhưng người đã xây lưng đi rồi, lòng ta trầm hẳn xuống, ta thấy chán trường, ta tìm người, nhưng nào có gặp, ta gọi người, nhưng người chẳng đáp. Những kẻ canh tuần quanh thành gặp tôi, họ đánh tôi và làm tổn thương tôi, những kẻ canh gác trên vách thành tước mất lúc khỏi tôi. Thiếu nữ nói với người nữ trong thành, hỡi các con gái Jerusalem, ta muốn các chị hứa rằng, nếu gặp người yêu của ta, hãy nói với chàng rằng, ta có bệnh vì tình cảm ta dành cho chàng. Các người nữ trong thành nói cùng thiếu nữ, hỡi nàng là người xinh đẹp giữa các người nữ. Người yêu của chị có gì hơn người khác chứ? Người yêu của chị có khác gì hơn người khác chứ? Đến nỗi chị yêu cầu chúng tôi phải thề đến đổi vậy. Thiếu nữ nói với các người nữ trong thành, người yêu tôi trắng và đỏ, nổi bật nhất trong muôn người. Đầu chàng bằng vàng ròng thật, tóc chàng quăng và đen như quả, mắt chàng như đôi chim câu gần suối nước, tắm trong sữa, được trang điểm với đồ trang sức, gò má chàng như các luống hoa thơm, mềm mại thơm ngát, đôi môi chàng như hoa huệ, ướm chảy một dược rồng. Hai cánh tay chàng giống như vàng uốn khoanh với các thứ trang sức, thân hình chàng khác nào ngà bóng láng cẩn ngọc xanh. Hai chân chàng là trụ cẩm thạch trắng, đứng trên nền vàng ròng. Dáng dấp chàng giống như núi Liban, xinh tốt như cây bá hương. Miệng chàng thật ngọt ngào, chàng rất đáng yêu. Hỡi con gái của những người ở trong thành Jerusalem, này là người yêu của ta và đây là bạn tình ta. Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong các người nữ, người yêu của chị đi đâu, người yêu của chị đi về hướng nào, để chúng tôi sẽ cùng tìm người với chị. Thiếu nữ nhủ lòng, người yêu tôi đi xuống vườn người, nơi các luống hoa thơm đặng trông coi vườn và hái hoa huệ. Tôi thuộc về người tôi yêu, và người tôi yêu thuộc về tôi, người vui vẻ trông coi giữa khóm hoa huệ. Người yêu của nàng nói cùng nàng, hỡi tình yêu của ta, nàng xinh đẹp như thiệt xa, và dễ thương như Jerusalem, đáng sợ giống như một đạo quân với các ngọn cờ của nó. Hãy xây mắt nàng khỏi ta, vì chúng làm cho ta phải bối rối. Tóc nàng giống như bầy dê đang đi xuống triền núi Galaad. Răng nàng như bầy chiên cái, từ nơi tắm rửa đi lên, thảy đều xanh đôi, không một con nào son sẻ. Hai gò má nàng giống như quả liệu trong lúc. Người yêu của nàng nhủ lòng, có 60 hoàng hậu, 80 cung phi và nhiều người nữ không đếm được. Hỡi bồ câu của ta là người toàn hảo duy nhất của ta. Nàng là con gái đặc biệt của mẹ nàng. Nàng là đứa con ưa thích của người đàn bà đã sanh ra nàng. Các người nữ của người trong xứ đều thấy nàng và xưng nàng có phước. Các hoàng hậu và cung phi cũng đã thấy nàng và họ khen ngợi nàng. Các hoàng hậu và cung phi nói như vậy, người nữ này là ai, hiện ra như rạng đông, xinh đẹp như mặt trăng, sáng láng như mặt trời, và đáng sợ giống như một đạo quân với các ngọn cờ của nó. Người yêu nàng nhủ lòng, ta đi xuống vườn hạch đào, đặng xem cây cỏ xanh tươi quả trũng. Đặng thử coi vườn nho đã nứt đọt, thạch lựu đã nở hoa chưa, ta vui sướng đến nỗi ta cảm thấy như mình đang đánh xe ngựa của một vị vua. Người yêu của nàng nói cùng nàng, hỡi người nữ trọn vẹn kia, hãy trở về, khá trở về, hầu cho ta có thể nom thấy nàng. Thiếu nữ nói với người nàng yêu, vì sao các ngươi muốn nhìn thấy ta, người nữ trọn vẹn, giống như thể ta đang nhảy múa giữa hai hàng vũ công vậy sao? Hỡi con gái của nhà vua, chân nàng mang giày đẹp đẽ biết bao, các đường cong vòng vế nàng giống như đồ trang sức công việc của tay thợ khéo làm, rún nàng giống như cái ly tròn, nguyện nó chẳng hề thiếu rượu pha, bụng nàng giống như đồi lúa mạch với hoa huệ bao quanh, hai ngực nàng giống như hai con linh dương màu nâu xanh đôi, cổ nàng giống như một cái tháp ngà, đôi mắt nàng giống như các ao tại Hetbon bên cửa Bát Rabim, mũi nàng giống như tháp Liban ngó về hướng Đa Mắt, đầu ở trên mình nàng giống như núi Cạt Mên, mái tóc trên đầu nàng như sắc tía, một vị vua bị lọn tóc nàng vắng vít. Hỡi tình yêu của ta, nàng đẹp đẽ và dễ thương thay với các khoái cảm của nàng. Chiều cao nàng giống như cây chà là và hai ngực nàng giống tựa chùm hoa quả. Ta nghĩ ta sẽ trèo lên cây chà là, ta sẽ nắm lấy các nhánh nó, nguyện hai ngực nàng giống như chùm nho và nguyện mùi hương của nàng giống như trái bình bát. Nguyện miệng nàng giống như thứ rượu ngon nhất chảy êm ả vào người tôi yêu, rồi tuôn ra nơi hàm răng, nơi môi miệng. Thiếu nữ nói với người nàng yêu, tôi thuộc về người tôi yêu và chàng khao khát tôi. Người tôi yêu ơi, hãy đến, chúng ta sẽ đi ra ngoài thành. Chúng ta qua đêm trong các làng mạc, chúng ta dậy sớm đi đến vườn nho, chúng ta xem coi nho có nứt đọt, có nở hoa và thật liệu có trổ bông hay chăng. Ở đó tôi sẽ dâng tình yêu tôi cho chàng. Trái phong già tỏa mùi hương nó ra. Tại cửa nơi chúng ta ở lại, có đủ thứ trái ngon, mới và cũ mà tôi đã chừa lại cho chàng, hỡi người tôi yêu. Tôi ước chàng làm anh tôi, kẻ đã bú mớm vú của mẹ tôi. Khi ấy, nếu tôi gặp chàng ở bên ngoài, tôi sẽ hôn chàng và chẳng có ai xem khinh tôi được. Tôi sẽ dẫn chàng và đưa chàng vào nhà mẹ tôi và chàng sẽ dạy dỗ tôi. Tôi sẽ dâng rượu thơm cho chàng để uống và nước ngọt của trái thạch liệu tôi, thiếu nữ nhủ lòng. Tay trái chàng sẽ kê dưới đầu tôi, tay phải chàng ôm lấy tôi. Người nữ nói với các người nữ khác, ta muốn các chị thề, hỡi các con gái của những người ở tại Jerusalem, rằng các chị sẽ không làm gián đoạn việc làm tình của chúng tôi cho đến khi việc ấy đã xong. Những người nữ ở Jerusalem nói, người nữ này là ai, đi lên từ đồng vắng, đang tựa vào người nàng yêu. Thiếu nữ nói với người nàng yêu, ta đã đánh thức chàng ở dưới cây bình bát. Ở đó, mẹ chàng sanh chàng ra. Ở đó, bà đã sanh chàng ra, bà đã sanh chàng ra. Xin đặt tôi như một cái ấn trên lòng chàng, giống như cái ấn trên cánh tay chàng, vì tình yêu thương mạnh như sự chết. Tình cảm quá mấu tàn nhẫn, giống như âm phủ, các ngọn lửa bùng lên. Đây là một ngọn lửa sáng rực, nóng chảy hơn bất kỳ ngọn lửa nào khác. Nước nhiều không dập tắt được tình yêu, cũng không có lũ lụt nào dập tắt nó được. Nếu một người nào dâng hết tài sản trong nhà mình để có được tình yêu, sự cống hiến đó sẽ hoàn toàn bị khinh dễ. Các anh của thiếu nữ nói giữa vòng họ, chúng ta có một đứa gái nhỏ và hai ngực nó chưa lớn, chúng ta phải làm gì cho em gái chúng ta trong ngày người đính ước hôn nhân? Nếu nàng là một vách thành, chúng tôi sẽ xây tháp bạc trên đó. Nếu nàng là cái cửa, chúng tôi sẽ trang hoàng bằng ván hương nam. Tôi là một tường thành, nhưng hai ngực tôi giờ đây giống như ngọn tháp của đồn lũy. Vì thế, dưới mắt chàng, tôi là nguồn bình an. Thiếu nữ nhủ lòng. Salomon có một vườn nho ở Ba-an Hamon. Ông giao vườn ấy cho kẻ canh giữ. Mỗi người ấy phải đem nộp 1.000 miếng bạc về hoa lợi nó. Vườn nho của tôi ở ngay trước mặt tôi, hỡi Salomon yêu dấu của ta. 1.000 xích lơ bạc sẽ về phần ông, và 200 thuộc về những kẻ giữ lấy nó vì cớ hoa lợi nó. Người yêu của thiếu nữ nói cùng nàng, hỡi kẻ ở trong vườn, bạn bè tôi đều lắng tai nghe tiếng nàng, xin cho phép ta trở thành người duy nhất nghe tiếng nàng. Thiếu nữ nói cùng người nàng yêu, người yêu của tôi ơi, hãy vội đến và hãy giống như con hoàng dương hay là con nai tơ trên các núi thuốc thơm.